Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Nhóm 19 người Việt trong số 28 thuyền nhân cuối cùng còn mắc kẹt lại Thái Lan sau hơn 25 năm sống trong cảnh vô tổ quốc, cuối cùng cũng đã có một nơi để gọi là nhà.
Đây là phần lớn đồng bào của đợt cuối cùng, gồm 28 trong số 113 người Việt tị nạn được chính phủ Canada cho định cư nhân đạo dưới sự bảo trợ của Voice, Liên hội Người Việt Canada và Voice Canada.
9 người còn lại đang trong thời gian điều trị nhằm hội đủ các điều kiện sức khỏe để được xuất cảnh.
Những người này hầu hết là những người trốn chạy chế độ cộng sản, vượt biên bằng thuyền hoặc bằng đường bộ qua ngã Campuchia đến Thái Lan, sau đó đã chống lại lệnh cưỡng bức hồi hương, trốn ra khỏi các trại tị nạn khi các trại tại đây đóng cửa vào cuối những năm 1980, phải sống cuộc đời vô tổ quốc trên đất Thái trong hơn 25 năm qua.
Xúc động trước cảnh đời trôi nổi vô định của những người Việt vô tổ quốc này, từ năm 2006, luật sư Trịnh Hội, giám đốc điều hành Voice, đã cùng Liên hội Người Việt Canada vận động chính phủ Canada cho phép họ được định cư. Kết quả là 113 người đã được chấp thuận tị nạn nhân đạo trong khuôn khổ bảo trợ tư nhân.
Động lực cho công việc cứu người này xuất phát từ một điện thư, email của cha Peter Nam Vong, một linh mục gốc Việt tại Thái Lan, rất quan tâm và giúp đỡ người Việt trong suốt hàng chục năm qua.
Luật sư Trịnh Hội dành cho SBS Việt ngữ cuộc phỏng vấn hiếm hoi và đặc biệt do anh rất bận rộn trong nhiều công tác không ngừng nghỉ.
Mà chào anh và chào thính giả của đài, cũng khá lâu rồi em mới có dịp nói chuyện lại với thính giả của đài SBS. Thật sự thì cái lý do đầu tiên và duy nhất đó là vì cách đây 10 năm vào năm 2006 thì cha Peter Nam Vong là cha người Thái mà gốc Việt ở bên Thái cách Bangkok khoảng chừng 4 tiếng. Cha đã liên lạc với Trịnh Hội và cha có hỏi Trịnh Hội, đại khái là chỉ viết một cái email nói rằng là ở bên Philippines thì kẹt lúc đó là 3.000 người được đi thì ở bên Thái vẫn còn 100 mấy chục người bị kẹt thì tại sao mà Trịnh Hội và Voice không giúp đỡ. Chỉ là một cái email rất là bình thường cha hỏi cách đây 10 năm. Và vì lý do đó thì Trịnh Hội mới biết được là ở bên Thái Lan lúc đó còn kẹt khoảng chừng 100 mấy chục người trốn trại, sống lây lất ở bên Thái. Vì lý do đó thì vào năm 2006 Trịnh Hội đã sang bên Thái Lan cùng với những anh em thiện nguyện viên khác gặp cha và sau đó thành lập danh sách và bắt đầu đi tranh đấu. Và mình tranh đấu thì đến 10 năm sau thì họ mới được đi. Thành thử nói ra thì cũng hơi mắc cỡ là làm 10 năm mà họ mới đi chứ không phải là giỏi gì thưa anh.
Dạ vâng, cái mắc cỡ của em chắc là tìm độ cũng khó lắm ạ. Dạ. Dạ vâng, nhưng mà trở lại vấn đề, những người ở trong trại đã khó rồi, mà những người trốn trại ra ngoài mà chính phủ Thái coi là những người bất hợp pháp, có lẽ là rất khó khăn cho Trịnh Hội phải mất nhiều thời gian qua nhiều thủ tục để được kết quả như ngày hôm nay, phải không ạ?
Dạ đúng thưa anh, là bởi vì ở bên Phi Luật Tân thì những người Việt tị nạn lúc đó là được chính phủ Phi cho phép ở lại, thì lúc đó mình tranh đấu nó dễ hơn. Còn bên Thái Lan, cái sự khác biệt, nó có hai cái sự khác biệt lớn. Sự khác biệt thứ nhất liên quan đến vấn đề nước Thái Lan là chưa bao giờ ký vào cái công ước quốc tế người tị nạn. Vì vậy, bất kể ai mà đến Thái Lan xin tị nạn và được công nhận là tị nạn bởi UNHCR thì vẫn bị cho là những người illegal immigrant, là những người mà sống mà bất hợp pháp và bất kể lúc nào cũng phải vô tù. Vì vậy cái sự khó khăn là đầu tiên là gặp những người thuyền nhân Việt Nam rất là khó khăn. Mình phải gặp những trong những nhóm nhỏ, mình phải gặp trong khách sạn, mình phải gặp ở những cái nơi mà đông đúc chứ không như bên Phi là muốn gặp ở đâu cũng được hết. Thứ hai là riêng về đặc biệt những người Việt Nam thì có lẽ là anh cũng đã biết những người này là những người trốn ra khỏi trại. Vì vậy cái khó khăn ban đầu là khi mà nói cho chính phủ Canada biết thì họ cũng ngại. Họ bảo đây là những người là gọi là những người trốn trại, họ đã không theo cái chương trình CPA, kế hoạch hoạt động toàn diện vào năm 89. Thế thì tại sao mà các nước như Canada, Mỹ là phải giúp đỡ? Lúc đó mình xin nói trớ qua một chút, mình nói rằng là đúng là những người này trốn trại nhưng họ thật sự là bởi vì họ rất là sợ về Việt Nam, họ rất là không muốn bị cưỡng bức hồi hương Việt Nam, vân vân và vân vân. Nói tóm lại thì cái sự khó khăn đó đầu tiên nó đến từ chính sách của các nước. Rồi nhưng mà một khi mà Canada nó đã đồng ý rồi thưa anh thì lại nó vừa là một cái may nhưng mà cũng là một cái rủi. Cái rủi là cách đây 3 năm thì ở bên Thái Lan đã có đảo chính và sau đó thì chính phủ quân đội lên cầm quyền. Cái may là Trịnh Hội lại có một người mẹ nuôi người Thái mà cha nuôi lại từng là tướng của Thái Lan. Thành thử là người mẹ nuôi đã dắt Trịnh Hội vô gặp gặp được một ông tướng mà chuyên về vấn đề lo về vấn đề di trú, và ông cũng Trịnh Hội nghĩ rằng là người ba nuôi Trịnh Hội trước đây là tham chiến ở chiến tranh Việt Nam vào trước năm 75, thì ông cũng thông cảm cho người Nam và cái sự bỏ nước ra đi, người đi vượt biên rồi ở trong trại như thế nào, khổ như thế nào, và bây giờ đã lây lất ở hai mấy năm bên Thái Lan. Trịnh Hội nghĩ là có lẽ là vì tình người, vì cái sự thông cảm đó, thì cuối cùng ông tướng của Thái Lan đã đồng ý cho cái nhóm người Việt Nam này xuất cảnh. Tính nói ra thì dài dòng thưa anh, nhưng mà thật sự lúc mà đi tranh đấu cũng đâu biết rằng là đồng bào mình sẽ được đi. Mình chỉ cố gắng hết sức mình thôi, còn họ được đi thì có lẽ là cái duyên của họ cũng được đi thưa anh.
Dạ vâng, nhưng mà Trịnh Hội vừa nói vừa may mắn và vừa lại khó khăn là thế nào ạ?
Dạ, cái khó khăn là bởi vì như em nói rằng nước Canada anh họ không có muốn nhận người mà đã trốn trại. Đó là khó khăn thứ nhất, thì mình phải cố gắng giải thích cho ông Tổng trưởng Bộ Di trú của Canada lúc đó là ông Jason Kenney hiểu, và cũng mong ông nhân nhượng bỏ qua cho, tại chuyện này cũng đã lâu rồi. Nói chứ họ đã trốn trại từ năm 96-97 thì bây giờ nó cũng là gần 20 năm rồi phải không anh? Chuyện nó cũng đã lâu rồi. Thì vả lại cộng đồng người Việt bên Canada, nó đặc biệt nó có chương trình gọi là private sponsorship, bảo lãnh nhân đạo nhưng mà qua tư nhân chứ không phải là qua chính phủ, thì mình cũng có thông cáo rằng là cộng đồng của mình sẽ lo trang trải tất cả mọi chi phí, mình sẽ tìm được tất cả những người bảo trợ cho tất cả mọi người. Thì vì vậy ông Tổng trưởng Bộ Di trú cũng thay đổi chính sách của ông, cho phép những người Việt này vào nước Canada. Đó là những cái khó khăn mà thực tế mà tụi em đã trải qua trong vòng 3 năm thưa anh.
Dạ vâng, như vậy thì còn có những khó khăn nào khác không Trịnh Hội?
Kể ra thì cũng hơi
nhiều.
Cũng khá nhiều đó thưa anh. Bởi vì đầu tiên là nói về tiền bạc, mỗi người tị nạn thì phải có 5 người bảo trợ. Trong cái nhóm mình giúp được đi thì hình như là khoảng chừng 110 mấy 120 người, thì cứ tính anh cứ tính đổ đồng, cứ một người tị nạn phải có 5 người bảo trợ. Mỗi người mà bảo trợ là cần phải guarantee một cái số tiền lên đến 11.800 đô cho mỗi người. Cái sự khó khăn đầu tiên là Voice Canada phải làm sao đó tìm đủ cho người bảo trợ, và những người bảo trợ đó có đủ tiền để mà sẵn sàng hỗ trợ họ khi cần thiết. Cái khó khăn thứ hai là mình phải trang trải tất cả mọi chi phí, kể cả tiền nộp đơn, tiền visa, tiền khám sức khỏe, tiền đi lại, tiền ăn uống, rồi tiền máy bay, rồi tiền xuất cảnh, rồi tiền phạt, rồi tiền cho thiện nguyện viên ở, tiền văn phòng. Nói tóm lại là tất tần tật mình phải lo hết. Thì mỗi người trung bình tốn khoảng 5.000 đô thưa anh. Thì anh cứ đổ đồng lên, ví dụ 100 người mà cứ người 5.000 thì 100 người nó 500.000 cũng nửa triệu đô. Nó là một con số rất là lớn đối với một tổ chức nhỏ như là Voice. Bởi vậy trong 3 năm vừa qua Voice đã phải đi gây quỹ rất là nơi thì được 5.000, nơi 10.000, nơi 15.000, 20.000. Và phải đi từng đợt thưa anh. Đó là những khó khăn về tài chính. Nhưng mà Trịnh Hội nghĩ cái khó khăn lớn nhất vẫn là ở cái vấn đề pháp lý. Làm thế nào để xin được giấy xuất cảnh cho đồng bào của mình khi mà họ là những người bất hợp pháp bên Thái Lan. Cuối cùng thì tất cả những người tị nạn của chúng ta đã phải đi vào tù thưa anh. Mình đã đi đến một cái thỏa thuận với chính phủ Thái Lan là tất cả những người tị nạn trước khi đi vô Canada thì phải vô tù. Vô từ 3 ngày đến 7 ngày. Giống như là cái nhóm đi vừa rồi 19 người thì thật sự họ đã phải vô tù ở 3 ngày. Rồi sau đó Trịnh Hội đi vô tù, Trịnh Hội còn nhớ là thứ năm tuần trước, Trịnh Hội ngủ 2 tiếng đồng hồ, sau đó tới 5 giờ sáng vào tù để lãnh họ ra, và sau đó đi ra tới sân bay rồi đi qua từ Bangkok qua tới Toronto luôn. Đó là những khó khăn thực tiễn. Ngoài cái việc là trong lúc họ đi phỏng vấn thì Trịnh Hội còn nhớ rằng là lúc đó nước Thái nó đang bị thiết quân luật á, thành thử là khi mà đi phỏng vấn thì chính cha Peter Nam Vong phải mặc vô áo dòng của cha vào, lấy một cái xe ambulance chở tất cả những người tị nạn mà đang ở nhà cha đi chạy về lại Bangkok để phỏng vấn. Bởi vì nếu họ đi xe thường họ sẽ gặp trở ngại là họ sẽ bị giữ xe rồi bị phỏng vấn và sau đó bị bắt vô tù khỏi được phỏng vấn. Đó là những cái khó khăn mà Trịnh Hội sẽ không bao giờ quên được, nhất là cái cảnh cha phải mặc áo dòng tu cả chở mấy người tị nạn ngồi lên xe ambulance chạy về tới Bangkok để được phỏng vấn.
Vừa rồi là luật sư Trịnh Hội trong cuộc phỏng vấn do Phan Bách thực hiện. Quý vị có thể nghe đầy đủ cuộc trò chuyện nói trên đã được đăng tải trên trang mạng của chúng tôi tại www.sbs.com.au hay trên Facebook theo địa chỉ facebook.com/sbsvietnamese.
Trong phần sau của chương trình là phiên xử phúc thẩm blogger Nguyễn Ngọc Già. Quý vị đã nghe Việt Nam tuần qua.
Với vỏn vẹn chỉ có 14 bài viết được đăng tải trên các trang mạng xã hội trong tổng số 26 bài gửi đi tính từ tháng 2 cho đến tháng 12 năm 2014, đã khiến nhà cầm quyền Việt Nam kết án blogger Nguyễn Ngọc Già 3 năm tù giam, 3 năm quản chế tại Viên Phúc Thẩm. Vì sao?
Blogger Nguyễn Ngọc Già tên thật là Nguyễn Đình Ngọc. Anh bị bắt vào ngày 27 tháng 12 năm 2014 tại nhà riêng ở quận 7 Sài Gòn.
Trong phiên sơ thẩm diễn ra vào ngày 30 tháng 3, 2016, ông bị xử 4 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự.
Tại phiên phúc thẩm ra ngày 5 tháng 10, 2016 tại Tòa án Sài Gòn, ông được giảm 1 năm do gia đình có công với cách mạng.
Theo luật sư Hà Huy Sơn, luật sư bào chữa cho blogger Nguyễn Ngọc Già tại phiên phúc thẩm, thì đây là một bản án oan sai. Vì sao mà một blogger hoạt động độc lập chỉ với 14 bài viết đăng trong chưa tới một năm mà khiến cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam quyết phải bỏ tù cây viết Nguyễn Ngọc Già?
Nói với Mai Hoa, blogger Phạm Thanh Nghiên thuộc mạng lưới blogger Việt Nam cho biết.
Tham dự phiên tòa đó thì có vợ con của anh Nguyễn Ngọc Già và hai người cháu thôi. Còn lại bạn bè hay là những người như em rể hay là em gái, chị gái vân vân, tất cả những người khác của gia đình anh Già thì đều phải ở ngoài hết, ngoài được vào. Tức là so với những phiên tòa xử người bất đồng chính kiến khác thì họ không có bao vây bố ráp, đánh đập những người đến để mà muốn tham dự phiên tòa. Tuy nhiên là về bản chất thì đây vẫn là một phiên xử kín.
Vâng, thì theo chị tại sao có sự đặc biệt cái phiên xử của blogger Nguyễn Ngọc Già lại không có sự bố ráp chặt chẽ giống như những cái phiên xử những cái người bất đồng chính kiến khác?
Dạ vâng ạ, cần phải nhắc lại là phiên tòa sơ thẩm đã diễn ra vào hồi cuối tháng 3 và phiên phúc thẩm lẽ ra cũng đã được mở ra từ cái hôm 7 tháng 9, tuy nhiên đã bị hoãn không biết lý do vì sao, và đến ngày hôm qua là ngày 5 tháng 10 là phiên sơ thẩm đã mở ra. Thế thì cũng nhiều người hỏi tôi rằng vì sao mà cái phiên tòa này lại không có cái sự bố ráp dày đặc của công an nọ kia. Thì có lẽ là tôi chỉ có thể lý giải rằng là blogger Nguyễn Ngọc Già chọn cho mình cái con đường tranh đấu ẩn danh, tức là không cho ai biết danh tính, không công khai, không biết danh tính thật. Anh không có bất cứ một quan hệ qua lại nào đối với cả những người bất đồng chính kiến trong nước cũng như ở hải ngoại. Có thể là đó lý do mà công chúng chỉ biết đến các bài viết của anh qua cái tên Nguyễn Ngọc Già, còn hầu như là không biết nhiều về anh để mà đến tham dự cổ vũ tinh thần cho anh. Thì khi mà Nguyễn Ngọc Già bị bắt ấy, thì lập tức tôi có viết một bài viết, trong đó tôi có dùng một cái câu để chỉ về Nguyễn Ngọc Già rằng Nguyễn Ngọc Già có lẽ là trường hợp duy nhất bị bắt với một cái nghịch lý rằng anh rất nổi tiếng nhưng không ai biết anh là ai. Tức là người ta không biết ông Nguyễn Ngọc Già ở trong nước hay ở nước ngoài, ông tên là gì, làm việc ra sao, mặt mũi như thế nào. Nhưng mà các bài viết của Nguyễn Ngọc Già thì rất nhiều người biết đến, đặc biệt là trên trang Dân Làm Báo có thể nói rằng Nguyễn Ngọc Già là một trong những tác giả đáng đọc nhất. Cái thời kỳ anh chưa bị bắt ấy, là một trong tác giả đáng đọc nhất và có cái số lượng người đọc quan tâm nhiều nhất, một trong những blogger nổi tiếng. Đã.
Với cương vị là một blogger, một người đọc và cũng là một nhà đấu tranh dân chủ, thì chị nhận định như thế nào về những bài viết của blogger Nguyễn Ngọc Già thưa chị?
Nguyễn Ngọc Già viết rất khỏe. Hình như là vài ngày tôi lại xuất hiện một bài viết của anh. Trước tiên là về sức viết thì viết rất khỏe đã. Hai nữa đó là về nội dung thì anh viết rất là đa dạng. Có thể nói rằng tôi là một trong những độc giả trung thành blogger Nguyễn Ngọc Già. Khi mà tôi ra tù đó thì tôi đã để ý đến cái tên này rồi. Trước tiên là để ý đến cái tên khá đặc biệt và có lẽ tôi thích sự đặc biệt bởi vì cái tên của tôi cũng hơi đặc biệt, không có ai có cái tên Nghiên cả. Và Nguyễn Ngọc Già, không hiểu lý do gì tôi rất là quan tâm đến anh. Và đọc các bài viết của anh, thứ nhất là đa dạng nội dung, phong phú về nội dung và phải nói rằng là có cái khả năng hiểu biết rất là lớn, có cái khối kiến thức khá là lớn. Anh phân tích cả về chính trị, kinh tế, bởi vì Nguyễn Ngọc Già là một nhà kinh tế mà. Và đặc biệt nữa là các cái bài viết của Nguyễn Ngọc Già mang cái nội dung nó gần như là một cái sự gợi ý cho các cái phương thức đấu tranh về bất bạo động trong cái giai đoạn gần đây. Khẳng định một cái điều như thế, nếu mà chúng ta có thời gian chúng ta tìm, chúng ta sẽ thấy rằng là cũng đã có một số các cái việc làm, thậm chí kể cả như tôi, mặc dù chưa bao giờ được quen biết anh, nhưng mà tôi cũng như là một số bạn ở trong mạng lưới blogger Việt Nam cũng nhận định là các bài viết của Nguyễn Ngọc Già có cái tính gợi ý rất là giá trị cho các cái phương thức đấu tranh, mà chính là một số các cái chiến dịch của mạng lưới blogger Việt Nam cũng xuất phát từ một số các cái gợi ý của Nguyễn Ngọc Già. Và để mà đánh giá đó thì bản thân tôi cũng như là nhiều người đã đánh giá rằng là các cái bài viết của Nguyễn Ngọc Già có sức công phá khá lớn đối với chế độ Cộng sản Việt Nam. Và đọc bài viết của Nguyễn Ngọc Già thì nhận định cá nhân của tôi, Nguyễn Ngọc Già là một con người cốt cách.
Hồi nãy chị có nói rằng là một người khí phách như Nguyễn Ngọc Già, thì chị có thể cho cái dẫn chứng để cho thấy được cái sự khí phách như thế nào?
vẫn nói đó là, và không riêng gì tôi, nhiều người đều không có cơ hội để tiếp xúc với Nguyễn Ngọc Già để mà biết được như anh nhiều như ở đời. Tuy nhiên là tôi chỉ biết anh qua các bài viết, và ngay như kể cả một cái bản án tù, nếu như tỏ ra, bởi vì tôi cũng từng là một người đứng trước tòa án cộng sản rồi, nếu mà mình tỏ ra mềm mỏng, thậm chí quy hàng ấy, thì đương nhiên là cái mức giảm án không chỉ là một năm, và thậm chí còn được phóng thích tại tòa nữa. Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi, mặc dù tôi không trực tiếp được vào cái phiên tòa của anh, nhưng mà đó chính là cái quy luật của các cái phiên tòa cộng sản. Cái điều tôi nhận thấy như vừa rồi tôi nói ít phút trước ấy, là cái cốt cách của anh Nguyễn Ngọc Già là một người chính trực và cốt cách qua các cái những gì anh viết. Văn là người, cái suy nghĩ, cái tư tưởng của mình, cái quyết định, cái hành động của mình, đó là những cái gì mà tôi cảm nhận về Nguyễn Ngọc Già.
Theo như Phạm Thanh Nghiên là một người hoàn toàn lớn lên trong chế độ cộng sản, được đào tạo dưới mái trường Xã hội chủ nghĩa và đã chuyển hướng sang con đường đấu tranh dân chủ, thì với Nguyễn Ngọc Già là một người xuất thân từ cộng sản gộc, cộng sản đỏ, chuyển sang đấu tranh dân chủ, thì những khó khăn mà anh phải gặp là như thế nào? Nhìn từ góc độ của chị, một người có hoàn cảnh tương đồng.
Như là chúng ta đọc về thân thế của anh thì anh cũng là một trong những sếp phòng của đài truyền hình, gọi là đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đó. Là một cái nghề gọi là nghề tuyên truyền cho đảng. Sau gần hơn 10 năm, nếu tôi nhớ không nhầm, thì là anh rời bỏ cái công việc đấy mà đi ra để kinh doanh bất động sản và làm về kinh tế. Thì tôi nghĩ rằng là cái môi trường mà Nguyễn Ngọc Già đập vào đó, mà anh quăng quật vào đó, đó thì sẽ cho anh những cái nhìn thực tế hơn về cái xã hội này. Và đặc biệt là, thứ nhất là đặc trưng về nghề nghiệp, rồi phải đi giao tiếp nhiều vân vân, và nhìn thấy tất cả những cái bất công của xã hội, và là một cái người mà có sẵn cái nhiệt huyết trong người đó. Và cái khả năng viết lách ấy, thì tôi cho rằng là việc Nguyễn Ngọc Già nhận thức ra xã hội để mà quyết định đi đấu tranh là một cái chuyện tôi cho rằng rất yếu, đặc biệt là với một cái người khí phách như anh ấy nữa. Còn nếu mà chỉ nhận thức không thì chưa đủ. Còn về cá nhân tôi ấy, thì là ngay từ nhỏ đến lớn là tôi đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn, tức là ngay khi mở mắt ra sinh ra đã được phải yêu Bác Hồ, rồi yêu Đảng Cộng sản, đứng đầu lòng con gọi Stalin, thậm chí nhà tôi còn thờ cả ông Hồ Chí Minh nữa cơ mà. Nhưng mà khi mà nhận thức được ra thì tôi nghĩ không có cái gì đặc biệt. Đến bây giờ tôi cũng rất là khó lý giải. Có thể nói tôi dùng một cái cụm từ gồm 4 chữ, đó là ý thức hoài nghi. Tôi cũng đã đặt ra câu hỏi là tại sao một cái đất nước được mệnh danh là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại nhưng một cái ốc vít cũng không làm được, thậm chí cái băng vệ sinh phụ nữ cũng phải đi nhập. Đỉnh cao của trí tuệ rồi lương tâm của thời đại mà người ta đi ra đường phường người ta xin một cái dấu thôi cũng phải đút lót, hay là nếu không có tiền mà bị bệnh nặng hay là bị trong cái tình trạng bị cấp cứu gần chết, không có tiền đút lót thì cũng vẫn cứ nằm đấy rồi thậm chí mất mạng. Thì tất cả những cái đó là tôi không được va chạm nhiều, nhưng mà tôi cũng ý thức được cái điều đấy và tôi trở thành một cái người đấu tranh. Nhưng mà đối với Nguyễn Ngọc Già thì tôi nghĩ rằng anh khó khăn hơn rất nhiều, bởi vì anh hoàn toàn không nhận được bất cứ một cái sự đồng cảm nào từ phía gia đình, vợ con. Thành ra là cũng có thể, đây là chỉ là một cái phỏng đoán thôi, cũng có thể là vì lý do như thế mà anh phải chọn cho mình cái con đường tranh đấu ẩn danh. Và đến khi đến cái ngày cuối cùng anh bị bắt rồi ấy, bây giờ là đi tù rồi, anh vẫn không nhận được cái điều ấy, không nhận được cái sự đồng cảm. Tôi biết rằng là gia đình anh, nhiều người biết rằng anh làm đúng nhưng họ vẫn không đồng cảm với Nguyễn Ngọc Già, là cũng thật sự là anh rất là cô đơn.
Vừa rồi là blogger Phạm Thanh Nghiên.
Và đến đây đã hết giờ cho tạp chí Việt Nam tuần qua kỳ này. Mai Hoa,
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.